Nếu không có mình thì ai mà thấy trời thấy mây, phải không? Thấy hết, biết hết mà không có một niệm nghĩ suy. Thì như vậy cái đó là cái mình thật, mà trong nhà thiền gọi là bản lai diễn mục đó, mặt thật muôn đời của mình, mà không chịu nhớ, không chịu sống, cứ sống theo cái nghĩ si hơn thua phải quấy tốt xấu. Như vậy thì cái nghĩ si hơn thua phải quấy là cái tạo nghiệp. Bởi tạo nghiệp cho nên là nó dẫn mình luân hồi. Và quý vị nghĩ tới cái thương thì cái nghiệp ái nó cột, nghĩ tới cái ghét thì cái nghiệp sân nó trói, rồi nghĩ tới cái hơn thì thích, tự hào, ngã mạn, nghĩ tới thua thì mặc cảm, buồn bực, vân vân. Tất cả cái nghĩ đó đều thành nghiệp hết. Như vậy thì chúng ta bỏ được hết những cái nghĩ đó thì còn cái gì tạo nghiệp? Mà không còn tạo nghiệp thì cái gì dẫn đi luân hồi? Mà còn mình hay không? Không tất cả cái nghĩ đó còn mình không? Minh hiển tiền. Như vậy thì tại sao mình quên cái thật? Tại vì mình chạy theo những cái tạo nghiệp đó, nó dẫn mình chạy dù dù dục dục hoài, không có yên. Bởi vậy tất cả pháp Phật dạy cuối cùng là lặng hết cái tâm suy nghĩ, là định. Mà định rồi mới có cái tuệ giải thoát. Niệm Phật tới chỗ nhất tâm rồi là định, định rồi mới thấy Phật A Di Đà. Thì tất cả pháp của Phật dạy đều là dừng cái tâm nghĩ suy tạo nghiệp. Dừng được cái tâm đó rồi, còn cái biết chân thật hiện tiền của mình thì cái đó không có tạo nghiệp, gọi đó là tánh giác. Mà cái đó là cái mà chúng ta giải thoát sinh tử. Như vậy không phải dừng hết suy nghĩ là không còn gì hết, mà còn cái tánh giác. Như vậy tu thiền là một cái phương tiện chỉ thẳng, gọi là trực chỉ, là chỉ thẳng cho mình biết cái niệm khởi giấy động là cái hướng tạo nghiệp. Dừng nó lại, lặng nó xuống thì nghiệp nó hết. Mà dừng lại lặng xuống mà hằng giác hằng tri thì cái đó mới là trúng, vì mình hằng biết, cái biết đó mới là thật. Chứ còn lặng xuống không biết gì hết đó là sai. Vì vậy mà bên kia dùng câu niệm Phật, không cần nhìn thẳng nó mà chỉ Nam Mô A Di Đà Phật, nói hoài, niệm hoài câu đó, quên nghĩ, phải không? Quên nghĩ, mà quên nghĩ cái tới chỗ cuối cùng niệm tới vô niệm, tức là buông cái niệm Phật đó nữa thì mới tới cái tánh giác thật. Thì có một cái trung gian bằng câu niệm Phật, rồi mình đã đi thẳng, thấy thẳng nó đậm mình biết, nó lặng mình biết, thì đó là trực chỉ thẳng tâm nơi của mình. Bởi vậy nên nó trực chỉ nhân tâm đó. Nhận ra việc được bản tánh là kiến tánh, tánh đó là tánh Phật của mình, cho nên nó thành Phật. Thì như vậy nó rõ ràng 100%, không có gì nghi ngờ hết. Bởi vì không bao giờ còn niệm mà hết nghiệp. Nếu còn niệm là còn nghiệp. Bây giờ mấy chú khởi nghĩ cái gì mà không nghiệp, nghĩ dùm tương cái coi. Nếu còn hai bên tức là còn nghiệp. Mà còn hai bên tức là còn khởi nghĩ là có hai bên. Phải không? Có cái nghĩ gì mà không dính hai bên, nghĩ dùm tương cái đi. Bởi vậy nên các ông tổ ở Trung Hoa các ngài không có, không biết nói sao được, hét một tiếng, nạt một cái vậy đó. Đó là để có nói mà không có nghiệp. Còn nói gì hai bên là ăn đều dính vô trong nghiệp hết. Vậy mới hiểu tại sao mà đánh, tại sao mà hét. Bởi vì miệng mở miệng nói là hai bên, còn không không mắc kẹt hai bên, hỏi thế nào Phật, cái bá ăn chứ sân. Nói cái nó lãng xẹt không có gì hết, không có dính gì là phải, là quấy, là đúng, là sai. Như vậy mà mình biết được cái ý thì mình thấy cái khéo của các ngài. Toàn hỏi, lại hỏi thế nào là Phật, uống trà đi. Thì có dính gì cái câu dạy mình, nhưng mà như vậy nó mới không kẹt hai. Còn nếu mình mở miệng nói thì thành hai hết trơn. Vì vậy mà Ngài Tổ Lâm Tế, Ngài thôi chỉ còn cái hét. Hét cái giật mình, tỉnh thì tỉnh, không tỉnh thì thôi. Còn Ngài Đức Sơn thì đập cho nó gậy, tỉnh thì tỉnh, không tỉnh thì thôi. Đó, mà mình thấy như là tàn nhẫn, mà không hiểu được cái chỗ khổ của các ngài. Nói không được, nói thì mắc kẹt hai bên, thì buộc lòng phải như vậy. Còn bây giờ mình hoàn cảnh khác, nếu mà người tu tới hỏi gì mình nạt mình đánh đó, thì chắc cái chùa mình còn mình phải không? Không ai thèm tới hết. Cho nên là buộc lòng phải giảng, phải giải, chỉ rõ tại sao mà không có nói ra thành lời. Là vì nói thành lời là mắc kẹt hai bên, mà hai bên là tạo nghiệp sinh tử. Vì vậy mà chỗ đó phải lặng hết cái tâm sinh diệt của mình. Tâm sinh diệt mà lặng rồi thì cái trí tuệ giải thoát nó hiện ra. Cho nên nói rằng Phật định được rồi thì Ngài mới ngộ được cái tam minh lục thông. Như vậy bỏ tất cả niệm, gần như bỏ tất cả thế gian này, phải không? Hết nghĩ thì tức là hết chuyện thế gian này. Mà bỏ hết được rồi thì chúng ta đi tới được tất cả, biết tất cả. Còn bây giờ còn ôm cái biết lục cục lòn hòn này thì không biết nữa gì. Cái gì ngoài không biết gì hết. Cho nên nhiều khi cái người tu mà không hiểu thấu được cái lẽ này dễ mắc kẹt lắm. Nhưng tu rồi cứ bài chuyện này chuyện kia, bói xăm rồi đủ thứ chuyện, nói chuyện năm trên năm dưới đủ thứ. Đó là trái với cái chân lý mà Phật muốn chỉ cho mình. Nghĩa là tột cùng lý đạo là đến chỗ vô tâm. Cho nên trong Tịnh Độ có các tổ có dùng cái thí dụ nói rằng mình đi chân không, mình đạp cái gai. Thì khi đạp gai rồi phải làm sao đem gai ra? Thì kiếm cái gai khác lại lẻ. Lẻ cái gai cũ đó mình dứt ra khỏi da thịt mình rồi, thì cái gai mới mình quăng ha, mình bỏ vô nữa. Nếu cái gai mới mà găm vô đó nữa thì thôi cũng như không. Thì cũng như vậy, câu niệm Phật để mà dẹp tất cả những cái niệm thân sân. Mà khi niệm nó sân hết, còn câu niệm Phật không, cũng phải buông. Buông câu niệm Phật không, cho nên gọi là niệm đến chỗ vô niệm. Vô niệm là nhất tâm. Còn mình bây giờ cũng vậy, không cần mượn gai. Giờ mình liền lặng thôi, để liền lặng. Mình thấy cái gì nó vừa giấy, vừa khởi, buông nó đi. Buông hết cả ngày, mấy chú buông hết tất cả nghĩ suy, buông hết cả tính toán, mà mấy chú có chết tôi đền cho. Chết tôi đền cho, đừng sợ. Nó sợ buông hết cho mình chết, không có. Chết tôi đền cho, không sao hết á. Mà buông được như vậy mới là chuyển phàm thành thánh. Còn nuôi dưỡng những cái đó thì suốt kiếp là phàm, không thánh nổi đâu. Đó là những cái lẽ thịt. Cho nên ở đây Ngài chỉ cho chúng ta một cách rất rõ ràng, nơi mình có sẵn cái tánh viên minh đó, Bồ Đề. Nơi mình có sẵn cái trí tuệ Bát Nhã mà mình không biết sử dụng. Mà như vậy, nói sử dụng đây là nói hạng nào? Chớ luận đại ẩn tiểu ẩn, hoặc là ở trong núi rừng, hoặc là ở thành thị mà tu. Ở núi rừng gọi là tiểu ẩn, ở giữa thành thị tu là đại ẩn. Thôi phân tại gia xuất gia, đó là tinh thần nhà Trần. Nghĩa là không nói tại gia xuất gia gì hết, ai cũng tu được. Chẳng cuộc người tăng kẻ tục, chỉ cốt nhận được bản tâm. Không nói đây là tăng kia là tục gì hết, ai nhận được bản tâm thì người đó là người sáng đạo. vốn không có nam nữ, đâu cần chấp tướng. Như vậy thì người nam người nữ gì tu cũng được, chứ không có như bên nguyên thủy chỉ có người nam mới được làm tỳ kheo, nữ không được. Ở đây là nói thẳng nam nữ gì cũng được hết, chứ không có nên chấp hình tướng người nam, hình tướng người nữ. Người chưa rõ dối chia tam giáo, liễu được rồi đồng một nhất tâm. Người ta không biết thì ta chia ra Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo. Còn hiểu rồi thì dầu giáo nào nữa cũng đều phải đi tới chỗ nhất tâm mới là cái chỗ cứu chính. Nếu hay phản chiếu hồi quang đều được kiến tánh thành Phật. Người nào hay phản chiếu lại, như chúng ta ngồi thiền nhìn lại cái niệm mình dấy lên, đó là phản chiếu. Phản chiếu lại, hồi quang là nhìn sai cái ánh sáng thẳng, tìm coi cái niệm đó từ đâu, buông nó, bỏ nó, thì như vậy thì sẽ được kiến tánh thành Phật, không có nghi ngờ. Đó là cái lời dạy tu tha thiết của Ngài. Huống là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Nếu muốn vượt khỏi dòng quanh lục đạo, chỉ có con đường tắt nhất thừa. Cần tìm chánh kiến, chớ tin tà sư. Ngộ rồi mới là vào cửa, hành được mới hay thoát tục. Bước bước đạp đến đất thật, đầu đầu đều đổi hư không. Khi dùng thì muôn cảnh toàn bài, buông đi thì mãi bụi chẳng lập. Vượt đến chỗ không còn tương quan sanh tử, cơ liễu ngộ quỷ thần nhìn chẳng ra. Là phàm là thánh đồng vào đường này, hoặc quán hoặc thân cùng chung một lỗ mũi. Thật ngộ như thế còn kẹt giữa đường, thôi nói tam quyền hướng thượng, cốt rõ một câu rốt sao. Hãy nói hiện nay là cái gì, một câu rốt sao. Non xanh chốn ấy thấy trời rộng, sen đỏ nở rồi nghe mùi thơm. Đây cái đoạn này tôi nhắc cho quý vị thấy cái nhận định của người xưa. Nói rằng thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Thì nói thân người khó được, thì hôm rồi cũng có người Phật tử hỏi tôi, nói thân người khó được như là rùa mù tìm bóng cây. Như vậy thì họ nói rằng hiện giờ thấy mấy tỷ người có thân này, khó sao mà nhiều quá vậy, được nhiều quá vậy, quý vị nói sao? Như vậy thì dường như dễ được chứ, nhưng mà sự thật không phải dễ. Tại vì ở cái thế gian này, nếu nói chúng sinh trong lục đạo thì mình thấy có người, còn mấy kia mình không biết, mình tưởng đâu là nó loài khác, là không có liên hệ tới mình. Chứ sự thật nó liên hệ hết, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng là ảnh hưởng tới con người. Mà tuột xuống dưới thì mất thân người, cho nên nó thân người khó được. Phật pháp khó nghe, thì giảng hoài cái gì nghe, năm này tháng nọ nghe hoài mà nói khó nghe, khó chỗ nào? Ai mời đi giảng, ai mời đi giảng nó khó nghe. Khó là sao? Tôi giải thích cái khó nghe của Phật pháp á, là vì con người luôn luôn có thân này rồi, có cái tưởng tượng thân này là thiệt, là của mình. Tưởng tượng như vậy mà khẳng định như vậy, thân này là thiệt, là của mình. Phật nói thân này là giả dối, thân này là vô thường, thân này là nhớp nhúa, dễ chịu không? Khó nghe quá. Ngược với cái hiểu của mình, ngược với cái tưởng tượng của mình, cho nên gọi là khó nghe, chứ không phải khó được nghe. Nhớ vậy đó. Khó nghe là vì Phật nói thẳng cái lẽ thật, còn mình sống trong ảo tưởng, mình tưởng tượng không à, mà tưởng tượng là không có lẽ thật. Bởi vậy cho nên rồi mình mới lầm lẫn. Nếu thân này là mình cố định muôn đời thì nó là mình phải, Cỡ này nó có ít chục năm mà nó hoại, nó nát, nó thiệt sao được. Đó là để thấy rằng lời Phật nói là lời chân lý, nói thẳng lẽ thật, nhưng với cái ảo tưởng của mình không chấp nhận, cho nên nó khó nghe. Khó nghe là như vậy. Đây người nói, nếu muốn vượt khỏi dòng quanh lục đạo, chỉ có con đường tắt nhất thừa. Nhất thừa là gì? Là Phật thừa hay là tối thượng thừa, phải không? Đó, như vậy để thấy rằng con đường đó là con đường tắt nhất. Mà đường đó hiện giờ quý vị có biết chưa? Có tu chưa? À, đường tắt ngắn dễ đi hay khó đi? Nếu biết thì rất là dễ, không biết rất là khó. Bởi vì chúng ta quen, thường thường hay dụ như đi qua cây cầu bằng tre hoặc bằng cây dừa bắc ngang mấy cái mương hồi xưa đó, thì qua cây cầu như vậy mà cho mình cái cây trống để qua đó thì chắc là dễ lắm, phải không? Không ngán chút nào hết, mà qua cầu vậy không cho cầm cây trống hay cây gượng gì hết thì rất là khó đi. Nhưng mà khó đi mình đi quen rồi thì chân mình rất cứng, rất giỏi, cầu nào đi cũng được. Vì cây gượng, cái chấm đó là ví dụ cho có cái pháp trung gian. Thí dụ người đó Phật muốn dạy cho họ dứt cái tâm niệm lăng xăng, bây giờ nó thẳng họ không làm được, nó thôi niệm Phật đi, niệm Phật thì nhớ câu niệm Phật phước đức lớn vô cùng, niệm ra riết rồi chừng nào được nhất tâm ra thì được, thì mượn cái câu niệm Phật để họ chú vào đó, tin vào đó mà đánh bạc tất cả những cái lăng xăng. Tới chừng nhất tâm rồi thì chừng đó gặp liền, thấy không? Như vậy thì cái chỗ đó nó đi thẳng đến chỗ cứu kính, nhưng mà dập đường nó thì nó có phương tiện, có một cái câu nó để cho mình nương, thì giống như qua cầu có cây gậy hay là có thay vịn. Thì như vậy là dễ. Còn đi thẳng thì nó khó. Thẳng cái nhất thừa này nó trực chỉ mà. Nhớ bốn câu của tổ nói sao? Bất lập, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Nên là nếu cái này nói thì học dễ thuộc lắm, chút xíu à, phải không? Thuộc liền, đơn giản. Nó là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Bởi vì tâm người, tâm loạn tưởng là cái tâm tạo nghiệp, tâm không sanh diệt là tâm không tạo nghiệp. Mà đi theo tâm loạn tưởng thì luân hồi muôn kiếp, dừng được tâm loạn tưởng, sống với cái tâm chân thật thì giải thoát sanh tử. Có gì đâu, giản đơn vô cùng. Nhưng mà vì người ta bệnh nhiều cho nên phải dùng nhiều thứ thuốc mà trị. Cần tìm chánh kiến, chớ tin tà sư. Đi tu thì chúng ta phải tìm được những người thấy biết đúng như chánh pháp, chứ đừng có nghe mấy ông thầy tà nữa. Mà bây giờ tà sư hơi nhiều, cho nên quý vị phải cẩn thận. Tà sư là những người nói gạt, đánh lừa mà không có chỉ cái chỗ chân thật cho mình. Ngộ rồi mới là vào cửa, hành được mới hay thoát tục. Mình ngộ rồi mới là vào cửa. Mình ngộ được mình có cái bản tánh đó rồi, tức là mình vào được cái cửa đó. Xong mà hành được mới thoát tục. Ngộ rồi là được vào cửa, mà hành được cái đó mới là thoát tục. Nhớ ngộ và hành. Cho nên có những người có duyên có phúc nên rồi cũng ngộ được thì đưa vào cửa rồi đó. Cho nên tôi viết cái bài vào cửa thiền đó. À, vào cửa nhưng mà hành được rồi thì mới thoát tục. Phải hành. Hành là sao? Tức là đi đứng nằm ngồi chỉ còn một ông chủ, không có mấy đứa lăng xăng nó làm rộn nữa, thì đó là hành được. Mà hành được thì cái đó mới là thoát tục. bước bước đạp đến đất thật, đầu đầu đều đổi hư không. Như vậy thì từng bước đi lúc nào bao giờ cũng là ở trên đất thật hết. Rồi cũng như đầu mình, dầu cho đứng chỗ này chỗ kia cũng là hư không, để chỉ cho người sống được với cái chân thật đó. Bởi vậy mình thấy ông vua này, ông sống được cho nên ngồi trên ngai vàng mà nói chuyện đạo đức không? Nói chuyện như vậy đó, thì tức là ông sống được. Khi dùng thì muôn cảnh toàn bài, buông đi thì mãi bụi chẳng lập. Dùng thì tất cả đều đầy đủ, và buông thì mọi cái hết sạch. Vượt đến chỗ không còn tương quan sanh tử, liễu cơ liễu ngộ hủy thành nhìn chẳng ra. Mình vượt đến cái chỗ không còn tương quan sanh tử nữa thì cái cơ liễu ngộ hủy thành nhìn chẳng ra. Cái chỗ này thật là rõ. Cái câu chuyện mà ông Lục Thông Tam Tạng ở bên Ấn Độ qua đó, rồi gặp ngài gì, ngài Tuệ Trung, rồi yêu cầu ổng nói cái tâm ngài đương ở đâu đó, phải không? Rồi cái lúc đầu ổng nói tâm ngài ở chỗ sông gì đó, rồi thì coi thuyền đua, rồi lát rồi hỏi cái tâm tôi ở đâu, ông nói ở đâu nữa, coi khỉ giỡn, trên cầu có khỉ giỡn, rồi nó ép rồi ông ngài im lặng lại, nói giờ ông nhìn cái tâm tôi ở đâu, thì nhìn hoài kiếm không ra. Thì như vậy, cho nên ở chỗ này cơ liễu ngộ quỷ thần nhìn chẳng ra, bởi vì còn niệm thì nó còn thấy. Cho nên cái niệm của mình là nghiệp. Nghiệp là Phật khi chứng được tam minh rồi, thiên nhãn minh là thấy nghiệp của mình. Ai nghiệp thiện, nghiệp ác đi đâu vẫn đi thấy rõ ràng. Thành ra niệm là cái bóng quỷ thần thấy. Còn khi hết niệm rồi thì không còn gì thấy. Hết niệm mà hằng biết nó hết thấy mình không nổi. Như vậy quý vị có nên sợ ma không? Nên sợ ma không? Ma nó thấy được mình khi nào mình còn niệm. Còn nếu mà nghe nói chỗ đó có ma mà đi không niệm gì hết, cái ma hết nhát mình được, sướng quá. Khỏi thành phong gì hết. Còn niệm thì nó còn thấy, mình hết niệm nó đâu có thấy được. Nó nhìn không được, quỷ thần nhìn không được. Đó là một lẽ thật. Bởi vì nhìn là cái bóng, nó có thể thấy. Bây giờ quý vị khởi niệm nào cũng đều là cái bóng hết, mà bóng đó thì quỷ thần thấy. Mà chúng ta hết niệm rồi thì không còn cái gì để thấy. Mà không còn cái gì để thấy thì làm sao tạo nghiệp dẫn đi? Quỷ thần biết đâu dẫn, phải không? Lúc đó quỷ sứ lên không biết mình đâu. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ thật mà người tu chúng ta phải ráng đến. Là phàm là thánh đồng vào đường này, hoặc quán hoặc thân cùng chung một lỗ mũi. Phàm thánh đều có được cái đường đó hết, còn kẻ quán người thân gì cũng có lỗ mũi này. Bởi vì thường thường dùng cái lỗ mũi thí dụ cho cái đó. Lỗ mũi của mình mà có mắt mình có thấy không? Ở nằm đây mà không thấy. Vì thấy lỗ mũi người ta sao không thấy lỗ mũi mình? Cái đó là cái thật của mình, sờ sờ ở trước mà mình không thấy, cho nên nói cái lỗ mũi ở trên mặt mà mình không biết. Thật ngộ như thế còn kẹt giữa đường. Thật ngộ, người ngộ được như vậy đó mà vẫn còn ở giữa đường chứ chưa phải tới nơi. Thôi nói tam quyền hướng thượng, cốt rõ một câu rốt sao. Bây giờ đừng nói tam quyền tam yếu gì hết, phải rõ một câu rốt sao. Hãy nói hiện nay cái gì là một câu rốt sao. Non xanh chốn ấy thấy trời rộng, sen đỏ nở rồi nghe mùi thơm. Câu đó là câu rốt sao. Quý vị thấy rốt sao là cái gì? Mình có trèo lên được chót núi mới thấy trời đất mênh mông. Trời đất mênh mông nhưng đứng dưới này mình thấy có giới hạn, để vì núi mây rồi che. Lên trên đó thì mới thấy trời đất mênh mông. nghĩa là không còn hai. Rồi sen đỏ nở rồi nghe mùi thơm, nghĩa là khi mình đạt tới đó rồi, chừng đó mà thấy cái hiệu nghiệm, như muốn xe nghe cái mùi thơm, ngửi cái mùi thơm của hoa sen thì đợi nó nở mình ngửi mới được, chứ chưa có nở đừng mong ngửi. Tu mà chưa đến thì đừng có mong biết nó, thấy nó thế nào. Thôi đủ quá rồi, phải không? Bởi vì chúng ta học hay là chúng ta nhắm vào các vị đời trần để làm cái kim chỉ nam mình tu hành là vì lẽ đời chúng ta còn phàm tục quá, cho nên nào danh, nào lợi, nào tài, nào sắc gì nó cũng nhiễm. Còn các vị đó ở ngôi vị đế vương đủ tất cả tài sắc danh lợi, nhưng nhờ thấy đạo mà các ngài không màng, không dính. Chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta ngày nay phải bắt chước. Cứ mỗi lần mê nhiễm thế gian thì tự hỏi, người ta ông vua đủ hết, người ta không thèm hưởng, mình không có thì tìm chi ngu, phải không? Người ta có, người ta không thèm hưởng, đạo lý nó trên hết. Còn mình không có mà còn chạy ngược thì xui tìm chi ngu quá vậy. Cứ mắng ra là đồ ngu. Nhớ như vậy thì chúng ta dễ thức tỉnh, dễ tu. Thế còn không thì chúng ta học những cái vị thiền sư ngồi trên núi, mình thì mình chưa có ngồi được thì khó tu. Ở này người ta ông vua đủ tới thứ để mà nhiễm, mà người ta không nhiễm, còn mình không có sướng quá rồi, mà còn muốn chạy tìm kiếm chi nữa, đó quả là đại ngu. Thôi nhắc thì tôi nhớ, thôi hồi hướng. Chúng sanh à vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn thượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.